con giảng vì cớ sao? Con nói từ chỗ Như Lai ắt biết ắt thấy các chúng sanh ấy được vô lượng phước đức như thế vì cớ sao? Con nói tiếp. Vì cớ sao? Thì người ta đã tìm được cái tướng ngã nhân chúng sanh gọi là hư vọng. Người ta đã tìm được thì tức là người ta cũng không cố chấp. Dù người ta chưa tu, chưa bỏ được hẳn, nhưng mà người ta cũng hướng về cái sự vô ngã, vô nhân. Bởi vì người ta đã tin, thế cho nên người ta cũng không cố chấp cái ngã nhân chúng sanh thọ giả nữa. Cho nên người ta mới được phước đức nhiều như thế. Này, đó cái chuyện ngã nhân chúng sinh thọ giả đã nói rồi.
Bà thầy, ở đây nói là người ấy, chúng sanh ấy không còn có tướng ngã, tướng nhân. Còn theo như thầy giảng là cái người này người ta không cố chấp.
Cái người này tức là cái người chỉ có tin thôi. Mới như chúng mình học đây rồi tin. Chứ mà thật ra thì mình chưa có tu. Thế thì trong cái chuyện chấp ngã, nhưng mà người ta đã tin. Ta đã tin tức là người ta cũng đã hiểu được cái ngã nhân chúng sanh rõ ràng là cái hư vọng. Ta đã tin thì người ta cũng không có cái cố chấp ấy. Thế thì cái người tin cũng được phước đức như người tu. Bởi vì người ta đã nghiêng về cái chi kiến của người ta. Người ta đã tránh kiến, ta đã thấy được cái ngã nhân chúng sinh tỏ ra là hư vọng, thì người ta cũng không có theo về cái xuôi về cái đằng ấy, cho nên người ta được phước lớn. Thế bây giờ đây chỉ còn cái chữ pháp, không có tướng pháp và không có tướng phi pháp, vì cớ sao? Nói tiếp. Cái chuyện ngã nhân chúng sanh thọ già ở trên giảng rồi, bây giờ nói về hai cái nghĩa chấp pháp và chấp phi pháp. Đúng là phải, còn phi pháp là sai. Tức là sai, là quấy.
Thì bây giờ cái
bây giờ chấp cái phải ấy, chấp cái đúng pháp mà là chấp, cũng không phải, cũng không, cái vị chúng sanh này không có chấp pháp mà cũng không chấp phi pháp. Thế thì phi pháp không chấp đã đành, mà lại không chấp pháp, vậy thì đâu đuôi công được. Ở đây bị nói cái gì? Cái sai mình bỏ phải rồi, mà rồi còn cái đúng sao mình cũng bỏ? Ví dụ để xem rằng sao. Ví dụ như cái bè mình trong lúc mình ở dưới sông thì mình cầm, nhưng mà lên đến bờ rồi thì đâu có dùng nữa. Thế cho nên là cái pháp nó phải thời thì mình dùng, mà không phải thời thì không nên cố chấp. Là bởi vì chúng ta học ở bài trên, phàm sở hữu tướng đều là hư vọng. Thế cho nên ngay đến 32 tướng của Phật, 80 tùy hình của Phật, mình thờ Phật, mình cũng không nên cố chấp vào cái bài trên mình học là 32 tướng tốt của Phật. Mình nên tìm Phật ở pháp thân, chứ không tìm Phật ở cái tướng. Bởi vì phàm sở hữu tướng đều là hư vọng. Ông Phật 32 tướng, 80 tùy hình hiện lên ở Ấn Độ đó, thì đó là rất quý. Nhưng mà bây giờ Ngài nhập Niết Bàn thì cái 32 tướng bây giờ cũng không có nữa. Thế cho nên là không nên chấp. Nếu chính cái pháp ấy nó là cái phàm đã có hình tướng đều là hư vọng. Thầy nói lưu tiêu, chị em nhận không? Đấy. Bởi vì tránh pháp hay là phi pháp, ở đây khuyên không nên chấp. Bởi vì chính cái pháp nó đã có hình có tướng lên, gọi là một pháp, thì tức là chính nó đã là hư vọng rồi. Nhận không? Không biết thầy nói rồi. Đấy. Thế cho nên không nên Cho nên đây bảo chúng ta là không chấp cái phi pháp đã đành, mà ngay đến cái pháp cũng chỉ sử dụng cái lúc phải thời phải lúc, rồi khi nào không phải thời không phải lúc thì không nên cố chấp. Như như sư cô Tuệ Giác vừa cho cái thí dụ cái bè đó, thầy nói chị em niệm nghĩa không?
Dạ. Có hiểu cái nghĩa phi pháp á, như như là đúng pháp thì ví dụ chiếc bè thì con hiểu, nhưng còn phi pháp là
nó không phải pháp, tức là cái những cái ví dụ như những thói, một cô A với một cô B. Cô A thì tu hành đứng đắn là đúng pháp, còn cô B cô tu lôi thôi thì gọi cô ấy là người phi pháp. Đó, vậy thì mình cái người phi pháp mình coi thường đã đành, chứ còn cái người phải đúng pháp mình có nên cố chấp lúc nào cũng cứ khư khư. Nhiều khi đến lúc người ta làm một cái việc gì không đúng, mình cũng vẫn cứ cho rằng cái cô này là người tốt, người mình cố chấp rồi mình cứ bênh, còn cái đó có nên không? Đấy, thế cho nên rằng cái đúng pháp hay cái phi pháp thì cái đúng pháp mình dùng cái lúc phải thời, còn cái lúc không phải thời thì không nên cố chấp. Cho nên chúng ta không nên cố chấp mà nâng cô A cô lên chậm học, cô đúng pháp chúng ta nâng cô quá cao, còn cái cô B chúng ta khinh miệt bởi vì là phi pháp. Thế như thế không nên, bởi vì cô A đúng pháp và cô B phi pháp, thì mình nên nghĩ rằng cả hai người cùng cái tánh Phật là bình đẳng. Còn cái cô B đây phi pháp là vì cái giáo dục, cho nên chúng ta phải thương cô B mà tìm cách cho cô ấy sửa lỗi, và nên coi bình đẳng hai cô. Có phải có nên không? Theo trong đạo Phật thì như thế đó. Cho nên không nên chấp cái đúng pháp, không nên chấp cái phi pháp, mà cũng không chấp cái đúng pháp. Nghĩa là mình nên biết là cái sự hay giờ nó theo cái giáo dục, nó theo cái hoàn cảnh của mỗi người, nhưng mà chúng ta nên có lòng bình đẳng đối với cả hai cô. Thì trong bài này chị em có điều gì muốn góp ý xin cứ ngỏ lời.
Ứng dụng trong cuộc sống tu hành mình thì cái pháp của con, thí dụ như bây giờ cái phi pháp thì coi như những cái việc mà nó không đúng với lại cái giáo lý mà con học thì đúng rồi, còn bây giờ thí dụ như con đang học kinh Lăng Nghiêm hay là con học kinh Tứ Niệm Xứ mà đó gọi là đúng pháp, thì như thế nào gọi là lúc nào con phải bỏ để mà như cái chiếc bè hay như con uống thuốc thì con đang bệnh thì con uống thuốc mà con hết bệnh rồi con không dùng thuốc nữa, thì như thế nào lúc nào con phải bỏ cái pháp đó bà thầy, cái đúng pháp đó.
Không nói về kinh Lăng Nghiêm mà nói về người học Lăng Nghiêm.
Giờ lúc nào mà buông cái việc học ra,
khi nào mà cô vinh váo cô cậy mình tôi học Lăng Nghiêm đây tôi giỏi, rồi cô coi thường các em, thì khi ấy cái việc học Lăng Nghiêm của cô ấy, không nên cháu cố chấp nữa, mà mình bảo cô đừng có chấp cái việc mình học. Chính bởi vì mình học Lăng Nghiêm.
Cái dân giáo là phi pháp chứ bà thầy. Cái dân giáo của con, cái ngã mà con dương lên khi con học đó là phi pháp. Còn bây giờ cái học của con là đúng pháp chứ.
Cái học thì đúng pháp.
Dạ. Thế. Nhưng mà lúc nào con buông cái việc học đúng pháp.
Thế bây giờ nên buông là buông cái phi pháp. Thế. Còn nói chuyện buông cái Phật pháp là bởi vì cô cậy cô học Phật pháp. Cho nên bây giờ khuyên cô là cô phải buông cái, không phải là buông cái học, mà buông cái cậy mình học, buông cái chấp. Buông cái chấp chứ không phải bảo cô buông cái pháp.
Trong đây nói là phi pháp đã xả cái pháp
còn ưng xả.
Dạ.
Xả là xả cái chấp.
Chấp pháp.
Cũng thì đây lấy cái ví dụ rõ ràng như chiếc bè.
Dạ.
Đấy. Cái chiếc bè cái lúc mình đi ở dòng sông thì mình phải sống, nó là pháp. Nhưng mà bây giờ mình lên bờ mà mình còn bê cái bè nữa đi theo mình thì để trở thành phi pháp.
Dạ thì con cũng ứng dụng
buông cái chấp. À,
con nghĩ là buông cái việc học con, chứ thí dụ như con đang học tứ niệm xứ thì đó đúng pháp. Nhưng mà bây giờ lúc nào cũng như chiếc bè đi, con kè kè con học cái tứ niệm xứ mà con cứ quán suốt như thế, rồi lúc nào con buông cái pháp đó để mà gọi con lên bờ. Chứ còn cái ngã chấp
con
thì
nói là con nói cái ví dụ của con là đúng. Ví dụ như học tứ niệm xứ mà mình đã học được thâu sâu xa, thấm thía, mình biết cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh rồi, biết thọ thị khổ rồi, mình đã học được sâu xa rồi, thì bây giờ hẳn tạm nghỉ cái tứ niệm xứ, học về cái lăng nghiêm. Đấy, thì như thế là nó mình học rồi, xong rồi thì mình tạm nghỉ, bây giờ mình đi học cái thêm cái khác.
Vậy thì gọi đó là pháp, mình cũng nên bỏ, là bỏ những cái gì mình đã xong rồi, mình không nên
bỏ là bởi vì mình học rồi. Mình không phải mình bỏ thật, nhưng mà cái thì giờ mình học cái tứ niệm xứ, bây giờ mình để mình học cái lăng nghiêm, nhưng mà chính cái tứ niệm xứ ở trong tâm mình không bảo là bỏ.
Con hiểu rồi.
Ở trong cái chỗ hai đoạn vì cớ sao đó là thầy.
Sư cô thưa cho chánh văn đó, thắc mắc chỗ vì cớ sao là thầy.
Mà thầy, trong cái hai đoạn vì cớ sao đó thì con chưa có rõ. Ở trong chánh văn thầy giảng thì con hiểu nghĩa rồi, nhưng mà trong cái chánh văn này nói con thấy không, con không có rõ nghĩa. Nếu còn chấp tướng pháp, tức còn chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả, vì cớ sao? Nếu còn chấp tướng phi pháp, tức là còn chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả. Vậy thì con thấy ở trên nói chấp tướng pháp cũng là chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả, mà chấp tướng phi pháp cũng là chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả.
Thế cho nên là chánh pháp hay là phi pháp chúng ta đều không nên chấp. Nhưng bởi vì chính cái chữ pháp ấy, nó đã hiện lên một pháp, thì cái pháp là hư vọng. Thầy vừa nói đấy, chính cái chữ pháp ấy, pháp là một, là đã hiện lên một hình một tướng, thì tức là cái tướng phàm sở hữu tướng đều là hư vọng. Cho nên là nếu mình còn chấp cái gì, tức là có cái ngã nó đứng để nó chấp.
Thì cái chấp phi pháp
thế mà đấy. Bây giờ chính cái ngã đó là cái hư vọng rồi.
Cho nên cái chữ bỏ đây như thầy dạy là bỏ cái chấp thôi, chứ không phải là mình bỏ cái pháp, phải không?
Thì chính cái pháp ấy, đã nêu lên một cái pháp đấy, thì nó là có hình có tướng, mà chính cái hình tướng nó đã không thật rồi. Mà ngay cái chỗ mình chấp ấy, thì đã có cái ngã đứng đấy. Phải không có ngã làm sao có chấp. Cho nên đây ngài nhấn vào cái chỗ ngã nhân chúng sinh thọ giả.
Chính mà thầy, con cứ nghĩ cái chữ pháp đây có nghĩa gì. Giờ con ví dụ là con đau uống thuốc, con đang bệnh nhức đầu, con dùng thuốc để con uống, thì giờ con hết nhức đầu rồi là con không uống thuốc nữa, thì cái thuốc đó là ví dụ như cái pháp thôi bà thầy. Con thưa bà thầy, con thưa lại là con ví dụ như bây giờ con đang bệnh nhức đầu, cho nên con phải dùng cái thuốc để con uống cho con hết nhức đầu, thì đó là con dụ. Còn giờ con học pháp là ví dụ như giờ con rất là chấp ngã, rất là tham sân si, cho nên Phật dạy con cái pháp tứ niệm xứ để con đừng có chấp ngã nữa. Thì bây giờ khi mà con đã hết chấp ngã rồi thì con sẽ buông tứ niệm xứ, con không phải học nữa. Thì con nghĩ cái pháp tứ niệm xứ đó là pháp, bây giờ mình phải buông cái pháp, chứ con đâu, con không nói gì đến cái chấp ngã của con là đúng chứ thầy.
Bây giờ nói phải cho thí dụ nó mới rõ nghĩa được.
Dạ.
Thế bây giờ Diệu Mỹ cho cái thí dụ, cái chỗ hiểu như thế nào.
Kính bạch thầy, đang bị bệnh nhức đầu, cho nên con cần phải uống thuốc nhức đầu để con hết cái bệnh nhức đầu. Thì bây giờ con đã hết bệnh nhức đầu rồi thì con không phải dùng thuốc nữa. Thuốc này coi như con cũng phải buông luôn, chứ nếu con uống nữa thì con sẽ bị hại, nó độc cho con, cho nên con buông thuốc.
Thuốc mình còn bỏ, huống chi là những cái thuốc độc. Những cái thuốc độc ấy thì mình phải bỏ đã đành, mà cái thuốc tốt mình cũng phải bỏ. Bởi vì mình hết bệnh rồi. Do đó phải rồi.
Cho nên ý vừa Mỹ thưa đó, như vậy có nghĩa là khi hết tham sân si rồi thì không, thì
không có
buông luôn, không có chấp luôn cả cái pháp tứ niệm xứ nữa, tức là cái phương tiện.
Nhưng mà không phải là phá cái tứ niệm xứ.
Dạ. Đó, giờ mỹ
không phải phá mà con nghĩa là bây giờ con đó
thì
con
đấy,
không
cứ lấy cái ví dụ nữa. Là mình uống
dạ.
thuốc.
Dạ.
Đấy, để miễn là cho chị em hiểu đừng chấp phá.
Dạ.
Mình có thuốc tốt rồi, mình uống rồi thì mình khỏi bệnh, mà khỏi bệnh rồi thì thôi không dùng thuốc nữa.
Dạ.
Nghĩa là nó không phải thời, không phải lúc, cũng như cái bè này.
Cho nên ý dự Mỹ đó là khi hết tham sân si rồi mình không cần phải học tứ niệm xứ nữa, không cần phải quán nữa. Như vậy mình không cần phải quán tứ niệm xứ nữa.
Thì là lấy cao hơn tí nữa đó,
mình đã xong rồi. Dạ. Mình đã xong. Nhưng mà mình có tứ niệm xứ rồi.
Dạ. Dạ, coi như là mình đã kêu bằng
tứ niệm xứ nghĩa là gì?
Chính là thầy, tứ niệm xứ là cái
bốn cái mà mình phải nhớ chọn đời.
Dạ, dạ,
phải. Mình phải nhớ chứ không phải là mình được phép quên. Mình đừng cố chấp vào, nhưng mà không, chứ mà mình nghỉ học cái này, mình học thêm cái khác.